Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 4, truyện ngắn Bán Chim. Truyện được thể hiện bởi giọng đọc Ngọc Hà. Có một lần, ả tìm đến ma túy, nhưng ả đã đủ lý trí để khựng lại. Lúc đó ả cô đơn, nhớ về người tình cũ, và lại khóc. Ả chưa bao giờ là cô gái yếu đuối. Nhưng thời gian gần đây, ả lại khóc, khóc rất nhiều. Dường như ngày nào mắt ả cũng sưng lên vì khóc nhiều. Mỗi lần khóc, ả lại cắn vào đầu cánh tay trái, nơi có dòng chữ đậm, hận TN. Cho đến một ngày, người đàn ông Việt Kiều lại gọi điện cho ả. Ông ta đề nghị, làm gái bao của tôi nhé, cô gái bé nhỏ. Cứ như một vận may đến với ả. Khi nghe câu đó, ả không ngần ngại gật đầu đồng ý. Rồi đôi mắt ả nhìn xuống cánh tay trái, nhìn miệt thị xuống hàng chữ xăm, hận TN. Trong đôi mắt ấy, gần như có một ngọn lửa đang cháy lớn. Ả thoa chút kem nền, má hồng, môi son nhẹ, rồi mặc vào mình một bộ váy trang nhã. Ả kêu taxi đến căn biệt thự đồ sộ của người đàn ông. Chưa bao giờ ả cảm thấy những bước chân ả lại nhanh đến như vậy. Tôi đến rồi đây. Vào nhà đi, cô em xinh đẹp. Người đàn ông Việt Kiều đăm chiêu nhìn ả, đôi mắt đầy tình tứ. Ông cần gì ở tôi? Vừa ngồi xuống sofa, ả đã vào nhanh câu chuyện. Người đàn ông cũng không để ả phải đợi lâu. Gật đầu bảo, chỉ là một người tình nhỏ. Đúng rồi, người tình nhỏ. Ông cười lớn, vẻ mặt đầy thú vị. Giá cả? Ả cao giọng. Ông ta lại đăm chiêu nhìn vào gương mặt ả. Một gương mặt thánh thiện, nét đẹp không dễ có ở bất kỳ cô gái nào. Tất nhiên, những gì thuộc về tôi, nó cũng là của em. Được, vậy hợp đồng bắt đầu từ ngày hôm nay. Ả lấy ra một tờ giấy, bắt người đàn ông phải đồng ý ký. Dường như ả đã chuẩn bị sẵn mọi thứ ở nhà. Điều này khiến người đàn ông phải dựng tóc gáy, tái mặt lại. Nhưng rồi ông ta vẫy tay. Ồ, không sao, không sao, ok. Chữ ok đó, không biết người đàn ông đã suy nghĩ kỹ hay chưa. Nhưng với ả, khi ông ta đã ký, có nghĩa là ả đã cầm chắc một nửa gia sản của người đàn ông đó trong tay. Và cũng thật như giấc mơ, điều ả muốn đến sớm hơn ả tưởng tượng. Ả có villa, xe đi hiệu Audi, xe điện thoại iPhone. Và tất nhiên, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi. Gia đình ả thì khỏi phải nói, mẹ ả hết bệnh điên, bà ngoại ả thì làm chủ một nhà nghỉ bình dân. Hai em ả được đến trường ăn học đàng hoàng. Có thể nói, mọi thứ giờ đây đối với ả cứ như một màu hồng không tì vết nhám. Có một lần đang làm tình, ả bất giác hỏi người đàn ông, sao lại chọn em? Người đàn ông nhìn ả, mơn trớn thân thể ả. Ông ta luôn dịu dàng với ả như vậy. Đến độ những lúc như thế, ả không dám đối diện với người ấy. Thực chất, ả chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt ông ta, dù chỉ là một lần. Ả gặng hỏi mãi, ông ta mới trả lời, vì em còn trinh. Không đúng, ả cho rằng đó không phải là lý do. Nếu còn trinh, thiếu gì những đứa con gái khác đẹp hơn, trẻ hơn. Và ả không dám nghĩ đến. Ả sợ khi nghĩ đến cái vụ đại tu lấy lại đời gái tân. Người đàn ông lại cười. Ông ta thích sự thật lòng nơi ả. Vì anh yêu em ở cả con người và tính cách. Như vậy được chưa, cô gái bé nhỏ của anh? Ông ta vẫn thường gọi ả là cô gái bé nhỏ. Ả nghe vừa dễ thương lại vừa buồn cười. Hợp đồng làm gái bao của ả với người đàn ông gần như không có hạn. Lúc ả làm hợp đồng, ả quên ghi thời hạn, và người đàn ông cũng không quan tâm đến điều đó. Gần như mọi thứ với ông ta giờ đây, điều gì cũng xoay quanh ả. Vào mỗi buổi sáng, câu mà ông ta nói đầu tiên: "Cô gái bé nhỏ, em là người phụ nữ duy nhất của đời anh." Cho đến tận trưa, ông ta lại bảo: "Cô gái bé nhỏ, em là người tình duy nhất trong lòng anh." Và đến tối vẫn câu nói đó, cũng cùng một ý nghĩa: "Cô gái bé nhỏ, anh yêu em. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này, vì em còn trinh." Rồi ông nhấc bổng ả lên, làm tình cùng ả. Dù đáng tuổi cha chú, nhưng thật sự người đàn ông dành một thứ tình cảm đặc biệt cho ả. Ả biết điều đó. Có khi ả cảm thấy có lỗi với ông ta, nhưng có khi ả cũng chỉ cười xách miệng rồi chửi thề: "Đời này cũng còn có một thằng xứng đáng là con người hay sao?" Đối với ả, tình yêu đích thực đã chết từ khi ả kéo lê vali ra khỏi nhà của thừa nhân. Ả không bao giờ muốn nhắc đến cái tên ấy nữa. Ả hận hắn đến tận xương tủy rồi. Không khó để biết dòng chữ xăm trên tay ả nghĩa là gì nếu biết một chút về tình yêu đã qua của ả. Ả đến với người đàn ông Việt kiều cũng có lý do. Cái lý do đó như một mũi tên, bắn đi một lượt nhưng trúng cả hai con nhạn. Kết thúc câu chuyện này thì cũng trong một hình ảnh khá độc. Người đàn ông Việt kiều cuối cùng quyết định ly hôn người vợ hiện tại. Tất nhiên vì muốn cưới ả làm vợ, một người vợ đúng nghĩa. Nhưng đó không phải là hình ảnh sau cùng. Cái hình ảnh sau cùng khác là mũi tên bắn trúng con nhạn thứ hai của ả. Ả muốn biết mặt con trai ruột của người đàn ông. Chuyện đó chẳng khó khăn gì, vì dù sao ả cũng là mẹ kế của chàng trai ấy. Trong một buổi tiệc ra mắt ả cùng với gia đình, người đàn ông đã lên tiếng khi nhìn người con trai ruột độc nhất của mình: "Thừa nhân, đây là mẹ kế của con chào mẹ đi con." Đó là mũi tên mà ả bắn và thấy vui nhất trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Còn mũi tên đầu tiên, tất nhiên là cái gia sản cách xù mà ả đang thừa hưởng từ người đàn ông. Cuối cùng thì ả nghĩ mình cũng đã bán trinh trọn vẹn. Một cái trinh không phải chỉ đáng giá 2 triệu đồng. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Bán Trinh, chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.